cái ai là cha à, tức là cái linh hồn của chúng ta hành chuyển như một luồng, hành là liên tục, chuyển là trôi chảy, giống như cái đồng hồ vậy. Đó, tức là hành chuyển như một luồng. Hành là liên tục, chuyển là trôi chảy, thì giống như cái đồng hồ, tức là nó vô lượng vô biên. Rồi bây giờ do cái tham sân si, do cái ngược lợi hại thịnh si ngay kia, do cái đó bắt con thì mới hưởng cái dòng nước này nổi lên cái lượng xấu. Thì lượng xấu là phải có chúng ta rồi nè. Lượng xấu người nam thì nữ, lượng xấu người nhà, lượng xấu người bè, lượng xấu người dễ, lượng tất cả người mong. Thì cái này kêu là cái tiến trình của ngũ quẩn. Cũng là xúc tích ngôn nói là ngôn nói là cũng như cái nhà này nó thì phải có kèo, cổ, có cây, có linh, có thợ mộc, có các sư, có thật tử, thì cái ngôn nói là mới thành cái nhà. Còn sắc thân chúng ta cũng là mình, còn có mắt tai mũi lưỡi chân ta thì phải phận, còn có sắc thân, có thọ phẩm, có tư tưởng, có ý chí, có lời dạy thì phải được là gì. Thì trong cái đường sống này nó có đủ thôi, mà hãy có tướng như vậy thì phải có bỏ. Hãy có tướng là phải có sanh, già, có bệnh, có chết, có thành, có trụ, có loại, có không, có thương yêu xa lìa, đều ghét lập dở, thì tất cả những cái niềm điều nào cũng đó. Thì có nói đạo Phật kêu là vô thường. Và vô ngã. Vô thường là tất cả sự vật đều biến chuyển hoài, không có dừng một chỗ. Vô ngã là đối tượng của sự vật, là nó có không gian, có thấy nhiều cái rớt lại. Hãy rớt lại thì không có một cái ta, có một cái thành tiêu là vô ngã. Thành ra vô thường thường được kêu là nhận thức. Vô ngã thường kêu là đối tượng nhận thức. Chứ như ở đây tôi biết cái mình không? Thì cái biết của tôi là vô, là nhận thức. Cái mình không là đối tượng của mình. Nhưng mà nó nhớ nhận thức và đối tượng nhận thức đều nằm ở trong pháp hết. Tức là ai là gia. Nó đều là thức biến. Mà đã là thức biến thì vô thường vô ngã một thức. Nhưng một thức là sao? Mà ai là thức? Thì vô thường cũng là thật, mà vô ngã cũng là thật. Nhưng mà vô thường thì nó thấy được vô ngã, mà vô ngã không bao giờ thấy được vô thường. Tôi biết được cái bông, nhưng cái bông không bao giờ biết tôi. Bởi vì nó chỉ biết rằng nó sao động khô đó, còn tôi sao động di tế hơn. Một cái di tế khô hơn thì phải biết được lớp 3, lớp 4 thì mới biết trình độ lớp 1, lớp 2. Mà lớp 1, 2 không biết trình độ lớp 3 nữa. Thì cái vô thường này đó là cái trình độ nó cao, nó chuyển biến nhanh. Nhưng mà lớp 1, lớp 3, lớp 4 đều là học sinh thật, tức là thích. Thích nhiệt. Thành phải đứng nhiệt thức thì vô thường vô ngã là một thứ. Rồi đứng về tác dụng thì vô thường là cái nhận thức, mà vô ngã là đối tượng nhận thức. Tác dụng khác nhau thì phải khác nhau. Đúng không? Tôi cố gắng tôi dẫn nhiều biểu tôi sao tôi chưa thất quả thôi. Nhưng mà tôi làm sao cho sắc tỏ. Nếu mà bị chỗ nào không hiểu quý vị thì hỏi là. Nhưng mà phải hỏi bây giờ. Để trước thì đã hết thì hỏi giờ thì nó chia ra tôi không biết tôi dẫn tới đâu. Thì tôi không có sổ bài. Tôi hứng là tôi dẫn thôi. Hồi bữa nào tôi trẻ là tôi dẫn là bỏ. Mà bị chẳng có hứng phải rồi. Quý vị lại là tôi không biết lại tôi dẫn. Tôi đòi thì kéo dài hoài không biết tới đâu. Thành ra nên nhớ vô cùng vô ngã thì nếu là nhận thức thì thuộc về thời gian. Mà thời gian thì sao?
Có ba lần. Quá khứ, hiện tại, vị lai.
Bây giờ tôi mới biết đây.
Nó là do tôi học hỏi của biết trước ở hôm qua ở mấy tháng nữa. Thì tôi mới đeo cái ai là do tôi mới đẹp cung cấp cho tôi mới giảng được như vậy. Chứ vì con là tôi giảng không có vụ đó. Tôi phải quay kinh sách, tôi phải ngồi thiền, tôi phải niềm ẩm, tôi phải
ngon đi ngon lại tôi phải xin tôi này kia bây giờ tôi mới chẳng được bốn mươi mấy năm rồi tôi nghĩ là chỉ có pháp lý mới đưa tới giải thoát mà trong các tâm thái chỉ có duy trì và phải duy trì pháp nhưng duy trì pháp không bằng duy trì nó trẻ và pháp làm sao chứ cũng biết nói còn duy trì trẻ và pháp làm sao và duy trì nó có thể giảm tất cả ở một cách sáng tỏ thành ra tôi nhìn nó duy trì mười mấy năm rồi coi tới coi lui coi đi coi lại coi bất cứ tất cả là giảm duy trì tôi đều coi hết thì thường đại nhiên giảm là có đó biết tới nhất là giảm độc nói nhưng mà chỗ nó có chỗ hết chỗ hết tức là không sắp bỏ tới ông nghe sự hồng tập đó cư sĩ mà tập đó những chỗ mà tôi thắc mắc tôi không hiểu không ai giảm hết cuối cùng không giảm cũng như đường đại nhiên phải tìm bên di tích này bên đấy bên bên kia đó bên vi diệu pháp đó thì tất cả dạng hữu trong vũ trụ con người và vũ trụ gồm có bốn phần thôi tâm dương tâm sở sắc pháp và vô vi pháp bốn phần tới duy thức cũng giống như vậy nhưng mà khác thì sức tâm dương tâm sở sắc pháp bất tư hình hành pháp bất tư hình hành nhất chết rồi nhưng nó sao kỳ hai nhiên liệu pháp thì có bố tâm dương là tình biết nó là nhãn thức nghĩ thức chỉ thức tiền thức thân thức ý thức mặt na ai lại danh thì có tám thức thì phải được học muốn chết thì hiểu được và tâm sở đó là những cái sở hữu người ta sai những cái lính của tâm nhân ông vua phải có quan phải có lính thì những cái này là tâm sở có 51 tâm tâm vua có 8 thì hiểu được rồi cái sắc pháp là tâm sở cái tâm dương này tạo ra sắc thân sắc thân tôi là do tâm nếu mà trước tôi làm ác thì nên tôi nhận được khuyết tật và trước tôi làm lành thì cái số lượng tưởng tượng tôi khôn tôi không có tạo ra khuyết tật gì bây giờ tôi không muốn khuyết tật mà tôi làm ác thì chủ tử ác tôi này đó tôi muốn cất ở nhà 10 tầng lầu mà tôi có 10 triệu thôi thì tôi bây giờ muốn cất nữa cũng không được tôi muốn làm cái thân lành mở trước thì tôi phải làm ác rồi thì tôi phải chịu thôi thành ra tâm dương tâm sở thì tạo ra sắc nhưng mà hiểu có rồi tới vô vi vô vi là pháp không có điều kiện nếu mà dùng tư tưởng giảm thì vô vi thành ra tư tưởng thành ra bên vô pháp cái có chuyện giảm vô vi thành ra giảm vô vi thì vô vi trở thành pháp pháp vô vi chứ không phải vô vi vô vi giảm phải là pháp thì bên vi diệu pháp mới có giảm nhưng mà bên vi tất cả pháp tư tưởng là cái gì không ai dám giảm có một đường dây kia cũng giảm được cái có thể đơn là cắt làm căn cứ động phần bị sân tắm dùng họ tử dụng thời gian không gian gì ăn uống cả tức là có mà ai tới nhất thành trạng không chạy em bắt trước người này cũng gặp lại giảm được con cái đó tắt là phi vật lý phi sinh lý phi tâm lý giảm vậy thì không giảm được nữa và mãn cán là trước đầu tử là những sinh tấn là gì cũng giảm được bằng bế tâm năm 700 năm trước từ nhận viên là năm 700 năm tới sau nhất thành là cũng rất hay vì thức tới cho nó cũng bế tâm bắt trước đường đại viên mãi tới sau thì tôi coi những cái điểm này lên những cái hiểu ông như như sao không giảm thì bắt nên là bắt giảm đâu ai muốn bắt tôi nói trời ơi tôi chưa từng thấy ai giảm được ai muốn bắt ổng giảm, ổng giảm chú đắc ra thì nó khác với đường hay như khác với nước Phật. Nếu ổng đúng thì thấy ổng này sai mà nếu ổng sai làm sao ổng giảm được không đúng quá. Cái này vừa khác chúng ta bắt đầu nếu có học chúng ta có được phải là giảm có đó chắc phải là biết rồi con rồi. Thì bất tư tư đó là nó ngược với tâm dương tâm sở sắc pháp là tư tư. Nếu mày coi rồi mình coi rồi cái nghiệp cảm như khởi thì mình thấy nó rồi. Nghiệp cảm như khởi là có những cái duyên khởi đó. Nó tùy thuộc vào tâm duyên của mình có nhiều cái nó chống lại thì đi khai thị mà cho người chết nữa là cái thấy chết đó
có thành có liên quan tình dục. Nghĩa là người rất muốn giảm sanh phải có điều kiện thì mới giảm sanh đến như thế này, thì phải có thiện căn phước đức nhân duyên. Mà chính sư tử cũng vậy, không thiện căn phước đức nhân duyên thì không nhập chúng ta hạnh phúc cũng được. Nếu giàu mới tùy theo là phải có thiện căn phước đức nhân duyên. Mà tôi đố cái gì đức thiện căn phước đức nhân duyên là cái gì? À, cái danh từ mà tới chừng mà giảm là nó có cái thiện căn. Phước đức nhân duyên ba cái chính sư trưởng của nó muốn là chúng đạo hành bất sĩ muốn là tìm theo phải có tiền cao phước đức nhân duyên thì mới là chúng so bây giờ mới được gọi là phải không? Mà cái gì dẫn lại con thượng cao xuất đức như là cái gì mới được? Trên tờ một cái gì đó không giải thích được, trên tờ thì cũng như có, trên tờ không quan trọng. Nên tôi nói là ngôn ngữ trần gian là giả đất, đừng không đầy hai cuốn này có hiểu bằng chứ. Rồi tôi thì nói danh ngôn ngữ trần gian là giả có càng hoặc vô lượng cuốn này không? Thì khi mà đã quả rồi danh từ rất ít rồi. Còn khi chưa đắc quả đến từ làm cho mình đắc đúng tên di tức làm đắc đúng nhất trên từ vô số mình chưa hát thôi. Nhưng mà khi mình làm được di tức thì chắc em đừng rất một thực tại có 7, 8, 9, 2, 3 cục kinh nghiệm rồi cái ai lại gia tức nó có 7, 8, 9 tên rồi cái mạc gia tức 10 mấy hàng cục tên di tức hay tiếng Việt là đúng vậy. Quý vị thấy có màu đen không ạ? Dầu đen thì kêu là dầu hắc. Ngựa đen thì kêu là lỗ ố. Nó không kêu ngựa đen. Mèo đen thì kêu là mèo mút. Cái ý đen kêu là cái không. Rồi cái nhìn lên từ đen thì ngựa. Con chó đen thì kêu là chó mực. Thì sao kêu đi? Chúng ta thấy mỗi danh từ nó chỉ riêng một cái thực thể. Thì ở đây cũng dạy cho Duy Đức nó rất quan trọng. Vì đây tôi giảng sơ thôi. Chuyển căn tức là căn lành. Căn lành tức là người có chịu tôn, chịu thao tất, chịu hạ thủ công phu, rất tinh tấn, rất siêng năng trên con đường tu học. Có người vô đây ăn ngủ à? Thè cái nhà tôi ăn đã rồi nằm ngủ. Ngày mai chết đi về đâu kia vậy? Coi cái sự sống chết không ra gì hả? Ở đây có là cái con đường. Tôi nói là thua, không sợ người ta. Tôi nói như gì là biết là quý vị khó đạt đến người sống chết đấy. Người đi rồi lần sang chúng ta hay khỏi trước. Nhưng mình từ lâu đến đến đây để làm gì đã ăn rồi ngủ hay sao? Ăn bột ngọt, ăn nướng con, ăn bột tấn tả. Cái bệnh này rồi nó khó chịu, nó buồn ngủ, buồn bè. Người đi là làm sao nó nhưng mình chết thì biết gì đó. Mình sống mình phải làm cái gì? Chết rồi còn lại linh hồn không? Linh hồn là cái gì mà đứa đây nó ở đâu? Mình có thể điều khiển nó xuất ra cái ý muốn của mình đây. Và nếu xuất ra cái ý muốn đó thì là tương đương thành Pháp. Xuất ra không ra ý muốn là tốt tương đương thành Pháp. Thì quý vị thấy ở đây, chuyển căn nó tức là người xuất ra bởi nhân đức. Ở trong kinh ta đi thì ta xuất ra có bốn hạng người. Hai người không có ta biết, xuất ra gì bằng lãnh là nghèo. Sức gia thì trốn nợ, sức gia thì trốn đến dân. Một con người sức gia là ở ngoài là ai không đổi, vô đây là không có. Chỉ có người thích tên với sức gia là gì có được giải thoát. Thì này mới là chắc chắn là có tiền căn. Tiền căn đến tới giải thoát thôi, còn phước đức là sao? Phước đức là vô trong chốn sống rất hòa hợp. Tất cả tiền treo trên dưới ai cũng hết rồi đó. Thì cái đó là phước đức của mình. Ai cũng mới mình, ai cũng muốn chút này. Còn nhân viên là gì? Nhân viên là giáo hội có tổ chức họ vô, tổ chức nhớ lại. Có khi không có nhân viên như là cách mạng lên mấy chục năm đổi cho nhớ lại. Mặc dù các thiện ca có phước đức nhưng mà không có chế lại, không có cần chế lại. Chính vì có thiện năm, bảy năm, chín mười năm bắt đầu lại. công việc cho tổ chức thế này. Thì nó có nhiều vị do gặp cái tự nhân duyên nó không có. 7-8 năm nó là tổ chức. Thành ra chúng ta thấy tiền căn thức cho tiền duyên này. Sư trưởng nói mà nó có giả. Người đã sang bốn đẹp đó thì nó có xá lợi Phật khá chức căn là nhân duyên phước đức mà thành đạo Phật. Thì cái này là giờ hai. Thì trong kinh như là thì hiện căn là người có cải thiện được Phật. Có người học chuyện nhân Phật đó là chết không chịu vô cái bài yêu cái gì gì đó. Cho những cái an trà đến một cái đoàn một cái đoàn thôi. Không. Bây giờ có những cái ra không? Chỉ ra thì đi. Những một câu anh là phá bốn chữ và nhiều điều đã dành những một câu một ngàn nó có tiền là có một ngàn câu thì một ngàn đồng một triệu có một triệu đồng tôi niệm điều là một triệu đồng đấy không là không có tiền sao mà nó có nhiều học cho biết rồi phước đức tức là mình ghi hộ niệm cho người ta rồi ra hộ niệm nó rất mới nhờ. Thế nhưng mà có chuyện mà học có rồi những loại như là tài duy lực đã tâm người đã hội nhập rồi. Mà một người giữ một giới 36 vị thành thì chưa tiên rồi. 35 giới là 108 vị thành. Mà 100 mấy cuộc người thì cái định lực là quốc chính là ai? Thì người này có giảm sanh cố giảm sanh. Mà đã giảm sanh cao rồi. Thì tôi thấy có người tôi sẽ nhìn mà giảm sanh thì chung. Là cũng cho cái này không có giảm sanh. Diễn đâu. Thì có phúc đức nhân viên này là trong gia đình biết ở giúp đỡ cho người sinh ra không chống đối mà gia đình chống đối là không đạt thì tôi có kể cho chị với tôi là một người trẻ đẹp giỏi mà lại là trưởng ba tuổi trưởng chúng mà lãnh một cái công trường của tổ của ba tuổi thì phải có điều kiện lấy ra công thì bữa đó tôi ra chúng đó cũng là chúng chết thì con ra mới đỡ vô nhà nhà học cái công trình vô thì tỉnh giờ đó thì phá rồi thì chết rồi đó tỉnh giờ chết rồi tỉnh giờ thì con không nói thì vô cái nhà nó kêu hoài đó anh điện thoại cho ba hội điện đến hội điện gấp đây thì con đã phải làm cả vô ra hồi ta vô thì có nhìn thấy cái này thì có điện thoại thì lấy cho người hội điện đó thì ông bà thấy vậy nó có chuyện chết vợ mình có chuyện chết rồi chuyện ta cha mẹ mình vợ cha mình còn cái anh em thì có gì đó là thì ba hội nghị tới một con biết chuyện rồi thì đã tới chắc chắn rồi nhưng tới một con biết cũng rồi hội nghị có người chết mà cố để là lúc năm một nghìn bốn tháng thì người ta chết rồi thành ra bị ca có phước đức đó còn đến chết rồi nhưng mà kẹt lên chuyện tới trình diện cho năm sáu chục người trong nghe cha mẹ nội phép con bị là cái thương không khóc lắm con cái đặt kêu mẹ ơi mẹ ơi mẹ đừng có bỏ con bà con lại hỏi mẹ kia người ta nói tốt chuyện thế nào con lãnh đạo lại kia mình tới đây là cảm nhận con nghe tuổi hết ta mình người ta có quyền bởi vì là cha mẹ của người có con cái người ta có bà con thì cháu người ta thì ta có quyền tưởng cho ông nhận thấy như không nhận là tôi đúng lắm chết luôn ba hội niệm kêu hiểu ra gì thì con phải học nói cái chuyện má người ta được tám tiếng là hồn được rồi giảm sanh xuống xuất sanh thành ra thiện căn thì khó phúc đức thì khó mà nhân duyên lại là chướng ngại hai tiếng ba tiếng bảy tiếng mười tiếng ông nào mà chỉ là ngồi lâu thì nào thì ra hết trong yên lặng là vô suy kiến mình sẽ thấy rõ hơn nhưng mà sáu giờ tiếng nói là việc khác à tôi đừng nhờ hướng dẫn gì hay là tôi nhờ tôi ngồi đâu nhưng mà sống được như cái hiểu biết bởi vì dân tư là tu thì muốn tu là phải ngồi thiền đâu thì mới thấy được các pháp nó chuyển biến như thế nào còn bây giờ đem cái pháp thân này ta sống như cái tư suy nghĩ của mình cái nghiền ngẫm của mình trời ơi phải nói hết trời ơi vì cái tập thiết của mình từ xưa về tham sân si dấu bất phân nó cứ nổi lên nó che hoài nó thành ra cái thứ hai đó là cái dòng nước thì chúng ta thấy cái bản nhỏ quá ở dưới tôi cái bản gấp 10 cái này bản nhỏ quá còn tôi học sư phạm mình là cái bản gấp 5-7-8 lần như này hết một cái đó là cái bản ở giữa thật là lớn còn hai bên hai cái bản con
rồi cái bản hai bản con có thể xếp vô mở ra, thành nó giả một lần năm bản, không có bôi dài nữa, thành cái mình nhìn nó so sánh nó dễ, cái bản nó có chút bé không biết gì được đó. Thì cái thứ nhất đó thì tôi bôi viết lại như mọi người đang thấy. Thì cái thứ nhất đó là sống, sống ác chuyển thành sống thiện. Thì kêu là nghiệp cảm duyên khởi. Còn từ sống thiện mà đi qua dòng nước, dòng nước thì chúng ta kêu là a lại gia duyên khởi. Thì đây đó là chân vọng vào không gian biến mất, không gian bị quá giải vào thời gian, thành ra những cái sống là biến mất hết, chỉ hiện ra cái dòng nước thôi. Mà dòng nước là rất lặng, rất lặng, không có tướng. Mà không có tướng thì không có sanh già cũng chết. Đây là thế giới của tịnh độ, đây là thế giới của quý độ. Chúng ta phải hiểu cho nó. Thì cái thế giới này chỉ có nhập lưu nhất dẫn lai bất lai mới đạt được thôi. Thành ra nó có đấy. Thành ra cái thoát tu phải khác hết. Không có bổn sư, không có pháp môn, không có thời gian, không có không gian, không có tự từ, không có lai lai, không có cải sửa. Mà chỉ là sự nhận lại thôi. Nhận lại là ngay trong cái lượng sống này, sống mà nó muốn tồn tại nó phải nương vào dòng nước. Thành ra nương vào sống người ta nhận được, người ta nhận cho nó cải sửa, nhận lại cái dòng nước. Rồi nương vào dòng nước thì sống mới phát hiện được. Chứ không phải dòng nước sanh ra sống nha. Chính tham sân si, chính vô minh sanh ra sống, mà vô minh nương vào cái dòng nước để tạo ra lượng sống. Mà tạo ra lượng sống thì bắt đầu có không gian. Mà có không gian thì có sanh già bệnh chết, có hoại. Còn cái dòng nước này không có hoại. Hay nói đúng, sanh ra là diệt liền, kia là sát na. Còn cái sống này nó là chung kỳ, phải có thành chỗ vậy không. Cái kia thành, vừa sanh ra thành chỗ vậy không, liền lập tức hoặc thấy đó, hoặc nhìn liền mất đó. Thành nó tôi đưa cái bàn tay lên, cái tay này tôi lên, tôi để xuống, tôi đưa cái tay, tôi hỏi quý vị một cái tay này hai. Cái gì đó là sư có một cái tay của sư không? Đứng về người trời, đúng. Đứng về bát nhã, đứng về sống, về dòng nước, sai. Thành ra cái gì nó có hiện tại. Hiện tại là cái quả của quá khứ. Cái nhân quá khứ bây giờ hiện tại. Rồi bây giờ cái nhân của hiện tại, tương lai phải hiện. Đúng. Nhưng đó là pháp luật của người trời, ta không có tài. Thành ra con kim cang nó không có hiện tại. Bởi vì nó chuyển biến như vậy là làm sao có hiện tại. Hiện tại là cái hình tướng. Nhưng mà hình tướng đâu có hình tướng, chỉ có là lúc chuyển thôi. Chỉ có những cái điện tử, những cái chủng tử đang chuyển biến thôi. Toàn thể pháp hội chúng ta toàn là chủng tử thôi. Thì làm gì có hiện tại, làm gì có quá khứ, làm gì có gì đó. Tôi nói quá khứ nó thành hiện tại. Tôi nói hiện tại nó thành quá khứ. Tôi nói tương lai nó thành hiện tại. Thành ra quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, vị lai tâm bất khả đắc. Chúng ta có học cái này kinh câu trước khi đọc đồ cơm được xong. Nếu quá khứ là cái gì? Nếu ai biết chắc có biết mình. Quá khứ cái gì đó rồi, quá khứ rồi. Tâm bất khả đắc, hiện tại bất khả đắc, vị lai bất khả đắc. Cái tâm đã biết nhiều quá, đốt thành quá khứ là chạy xa lạc rồi. Cái tâm vừa biết nương na hiện tại thì tên hiện tại nào hay thế nào. Cái tâm chưa biết về sau, vị lai chẳng có ước ao chi mà, thì nó ngược với cái xấu này. Cái xấu này có quá khứ, có hiện tại, có vị lai, mà tập trung vào hiện tại. Còn cái pháp môn kia là quá khứ không có, hiện tại vị lai không có. Hiện tại phải quán chiếu thấy nó là sát na, kêu là hiện tiền. Nhưng tiền là chỉ có mất ra mới thấy được thôi. Thì hiện tại chỉ có tứ thiền sắc giới mới thấy được thôi. Thành ra tứ thiền sắc giới với mất ra giống thật nhau. Chứ vậy kẻ lộn lắm mà. Nếu mà không nhìn được cái hiện tiền mà nhìn cái hiện tại cho là mất ra thì chết. Bao nhiêu con cô tiêu hết, nhận đặt làm con hay nhận đặt làm cha. Cái chỗ đó là trong thủ lâm nghiêm rất gần. Bây giờ tới đây thì thôi. Bây giờ tiếp theo thì dòng nước ở lại ra thì chúng ta thấy tất cả những cái pháp tu ở dưới này bỏ hết. Thành ra chúng ta rất là khó quá. Chúng ta tu là theo cái tập đếm, cái thói quen, cái lại ra, cái từng từng, cái nghiền, cái dính mắt, cái nghiện ngập, cái mục đích. Mà qua tới đây là bỏ hết. Làm sao bỏ được? Bỏ cái ác lên cái thiện, mà bỏ cái thiện luôn nữa thì giờ sống với ai? Nhất là quý vị mà con người sống không có vấn đề là không thể sống được. Sống là phải có vấn đề thì tôi mới sống được. Tôi sống là tôi sống với cái gì, thấy là thấy cái gì, cảm giác là cảm giác cái gì, mà suy nghĩ là suy nghĩ vấn đề gì. Mà cái này là cảm giác thì cảm giác không có đối tượng. Tưởng suy nghĩ phân biệt không có đối tượng. Ý chí không có đối tượng. Mà nếu không đối tượng, ý chí làm cái gì? Mày làm cái gì cũng có thành công và có thất bại. Mà thành công thì mừng, phạt. Thất bại thì buồn, sợ. Mà nếu không có quá khứ, còn hiện tại không dĩ lại thì thành công cố gì là mỏng thôi. Thành công rồi nó quá, thất bại rồi nó cũng quá. Tất cả đều qua đi, không có cái gì, chỉ có cái dòng nước A-lại-da thôi. Chỉ có hiện tiền sát na sanh diệt thôi. Thì làm gì có đau khổ, làm gì có đầu thai. Chúng ta thấy đạo Phật đã sáng tỏ cho đó. Rồi khi cái dòng nước này nó chảy chậm thì kêu là dung phong. Cái này khi khác nhau thì có lẽ là năm bữa khác thì chúng tôi sẽ có những gì tôi giải cho chị. Chứ bây giờ không thể nói hết, thì giờ nó có một chút xíu à. Thì tôi muốn giảng cho quý vị lắm cái khái niệm. Khi nó chuyển biến chậm nhất thì đó là cái dòng nước thì kêu là dung phong. Khi khác thì có nhân duyên tôi giảng lại đi sâu hơn. Còn khi nó chuyển biến nhanh, quá nhanh, thì mình thấy cái dòng nước này có lúc là dòng nước, có nước là hào quang. Thành ra kêu là le lối chiếu soi nó chập chờn. Nếu chảy nhanh quá có lúc mình thấy cái dòng nước, có lúc mình thấy trên cái mặt nước là cái đường hào quang. Rồi lại là dòng nước, rồi lại là hào quang. Thành ra chập chờn, chúng ta kêu là le lối chiếu soi. Cái này là mặt trăng thứ hai đó, trong kinh Thủ Lăng Nghiêm. Rồi cái này thì tôi kêu không có, tôi kêu mặt trăng thứ ba, cái này tôi đặt ra. Rồi khi nó chảy một cách nhanh, chảy xiết, chảy thật là lẹ lẹ, thì bây giờ cái dòng nước mất, chúng ta nhìn cái dòng nước chúng ta thấy có một cái dùng hạ quan, không có dòng nước nữa. Nó chảy nhanh quá mình thấy một cái dùng hạ quan. Hôm trước tôi có thí dụ cái măng, cái nhang dòng cũng giống vậy. Nhưng mà nó hơi mờ, bởi vì cái dòng nước bây giờ nó biến thành một cái dùng mờ. Còn cái hào quang thì rực rỡ sáng soi, nhưng có hơi cái mờ này kêu là vô minh này. Chính cái vô minh này khi nó lắc lư, nó sao động thì nó thành ra mặt na, tức là tạo ra sống. Thì có đôi khi khác nhau, bây giờ không thể giải kỹ được. Bây giờ nó hết rồi, chúng cho quý vị là nắm cái này. Còn thì tới chúng ta đi vào cái nguyên thủy mà tích lan, tái lan là cái chỗ mà sai. Chúng ta phải làm sáng tỏ. Rồi tới cái con đường chỉ quá là rất là hay, rất là độc đáo. Quý vị sẽ không thấy cái chỗ sơ ở cái đó. Nếu quý vị không nắm những gì thức, nhất là quý vị không đọc cái kinh gì? Kinh gì của Huệ Năng? Thật khó hỏi là nhưng nếu không có đàn không nên đọc nha, sơ cơ đọc nó là con dâu đấy. Ở đó các đồ ăn thì cắt hết rồi vẫn cắt. Thật xưa quý vị là cắt lũng cái xương á. Thứ hai nữa là thuyết nam được tôi. Nhưng mà tôi như vậy nằm cái mình. Một số là tôi rất ghét thuyết nam được tôi. Ông bác hết tất cả mọi người. bắt hết tất cả đạo sĩ. Thành ra có nhiều vị hòa thượng ở đây cũng ghét, không thích như nào. Nhưng mà khi mà đọc cho sâu, nhất là con đường đào hiển sinh của Trúc Thiên Việt đọc đạo, thì mà thấy ổng như vậy năng đức mình, mình thấy ổng như Bồ Đề Lạt Ma giúp mình, thấy ổng như vậy năng đức mình. Nghĩa là chút nữa chúng ta viết hai câu: có niết bàn, có bất tử, không có con đường nào đi đến bất tử hết, vì tất cả mọi con đường đều là bất tử. Không có chấp nhận từ từ lai ra, không có chấp nhận pháp môn, tất cả pháp môn đều phải gạt bỏ hết. Thì cái này thượng căn tôi mới nổi, thằng phàm phu như tôi làm sao vô cái nổi. Thành ra tới thần tướng, thần tướng nói có niết bàn, có bất tử, có con đường đi đến bất tử. Nhưng mà niết bàn bất tử không phải là kết quả của con đường. Đi tới cái chỗ mốt xào rồi phải nhảy, tức là cái kết quả trong sáng thiên ngoại đạo, phải đi tới vị thiền rồi có thật thiện nghi thức chỉ dẫn cho mình. Mình nhảy, nhảy đâu? Nhảy vào quá khứ như cái mộng cũ hát tàn, nhảy vào tương lai với mộng mới như dơ, mở vào hiện tại. Hiện tại không có gì. Nhảy vào đâu? Nghĩ là cái hiện tiền, hãy thấy cái hiện tại chu kỳ này, cái sát na nằm ngay trong đó. Hãy thấy cái sanh tử có cái bất tử nằm trong đó. Hãy thấy cái sai biệt có cái vô sai biệt nằm ngay trong đó. Thì cái này khó mà đi vào. Thì tôi thấy có Thủ Lăng Nghiêm là ví dụ sát tỏ nhé. Hôm trước tôi có nói lại cho tôi nói cái thấy. Thì cái thấy này không ai giải được nữa. Mà không có từ từ, không lấy đai, cái nghĩa là khi nói đó là con không thấy. Con có Bồ Tát, con nói có Bồ Tát, không có thì con nói không có. Thì đúng. Còn có Bồ Tát thì con thấy, mà không có Bồ Tát thì con không thấy. Thì xưa nói là có Bồ Tát con thấy, mà không Bồ Tát vẫn thấy. Cái này con không hiểu. Không hiểu thì thôi, làm gì được. Thì tôi có thể làm là cho người thấy cái thấy này hết trơn. Cái thấy này phải tu pháp môn gì, sư tịnh độ hay tứ niệm xứ hay lai ra hay từ từ hay có bổn sư hay có Phật đến dạy con cái thấy này. Không, không có một người nào xem vào đó hết. Hoặc là quý vị thấy một phấn mà mất một phấn thì vẫn thấy không có một phấn, thì cái thấy này là quý vị qua mất lại. Bây giờ làm sao? Làm sao được đấy? Chứ giờ đó con không hiểu, con hiểu thì thôi. Vậy là với Kiết Ma Liệt Kê với mấy ông tổ Bồ Đạt Ma là đi thẳng như vậy. Chúng ta coi lời Bồ Đạt Ma là đường đỡ đế là đi thẳng. Đường đỡ đế rất là kính trọng Bồ Đạt Ma. Do Chí Phong Thiền Sư đấy. Đây là Bồ Tát Đại Sĩ Quan Âm Hoa Thông Nguyên và vua ổng ra tới ngoài biển ổng chết con. Tới trường gặp một cái đối trọ một cái Bồ Đạt Ma đi thẳng qua ổng không hiểu gì. Tổng từ lên tới giờ tổng kết hơn 7 ngày cảnh chùa, độ hơn 3 ngày ta, ăn mặc hơn bệnh tổng lo hết, cũng vô mặt. Như vậy tổng có trí huệ, có con đức gì hả? Bồ Đạt Ma tổng có con đức gì hả? Chút thẳng à? Ông nói vậy đó, có nói là cái gì? Cái đó là phước báo hữu lậu, có hưởng thì có hết. Phước báo nhân thiên hữu lậu, có hưởng thì có hết, không phải là trí huệ. Ông nói gì chứ? Ngài thấy đệ nhất nghĩa thánh đế, tức là Phật tánh này. Tôi cũng biết Phật tánh, tôi học Chí Phong Thiền Sư là Đắc Quả La Hán rồi, ngài dạy tôi là vua, tôi học hỏi, tôi biết đệ nhất nghĩa thánh đế. Vậy thì đệ nhất nghĩa thánh đế là ông nói quét nhiên vô tất, không có móc xì, không có thánh đế gì đó. Chưa chưa, ông mới tức, ông mới hỏi gì sẽ ai đứng trước mặt trọng vậy? Ngài không phải là thánh, trọng không phải là toàn sao? Ngài lại biết nhiều thánh đế tôi là không? Thì Bồ Đạt Ma không biết. Đó. Không biết tức là biết tất cả tức là không biết gì hết. Đừng để đấy làm sao nắm được cái đó. Đừng để đấy giải thích làm sao. Hoặc là Ngài hiểu hoặc là Ngài không hiểu. Thế tôi Ngài không hiểu thì Ngài như vậy. Thế tôi không làm thế nào cho Ngài hiểu. Nếu Ngài cơ là chín mùi rồi, cái sự bất mãn là cái cùng tột rồi, Ngài nhận được cái bất tử thì Ngài hiểu liền. Còn ca cơ chưa chín mùi thì lớn hơn nữa, có vậy thôi. Thì thế nào cũng thẳng vậy á. Thì tổ hội đang cũng thẳng vậy đó. Ai mà cần cái gãy tìm đến tôi được. Nói chúng sanh đâu có thấy ai cũng như là cái cơ cao như vậy mà vô nghe Ngài giảng thì nhận được bất tử đâu. Thì Ngài cũng phải cho cái nhãn, nói những người là cần cái nhãn đừng đến tôi được. Người nào đến đó là người đó phải chịu chết. Đánh cái dòng giá bài cuối cùng những người sẽ tử. Một là thành Phật, hai là thành hóa. Chúng ta phải có can đảm gì mới nhận được Phật tâm. Nó đang những giá quá. Không dám đánh giá bài cuối cùng. Làm biến quá. Không chịu thao thức. Vị sư trưởng nói là phải thức nhiều ngủ lắm. Chị ngủ quá là nhiều. Ăn nào một ngọt, ai nằm đứng nè, hôm nay tôi thấy đem cho tôi cũng đứng ba một ngọt một đống. Mình thân thể bây giờ sao chịu nổi, ăn vô nó buồn ngủ chết một. Rồi thì ngồi cuộc khó. Một năm này qua năm khác rồi, cuối cùng thì sanh tử nó đến, đi đâu? Sanh không biết từ đâu đến, bây giờ sống để làm cái gì? Còn chết đi về đâu? Cái linh hồn nó ra sao mình đứng đây, cái thần thức mình ở đâu? Mình có thể điều khiển thần thức đồng thai cái ý muốn được không? Một cái đó cũng không phải đạo Phật. Mình có thể điều khiển thần thức chấm dứt đồng thai được không? Chấm dứt sanh tử lang thang được không? Đức Phật trả lời được, nhưng mà phải qua bất giả. Thì thôi giờ chúng ta trở lại.
Thì tôi nói đó, thì cái dòng nước biển này
khi mà nó chảy thần tốc thì cái này cái nữa là nghe dùng danh từ rất là hay. Tốc là cái vận tốc, mà thần tức là ngắt. Thành biến mà, nhưng nó chảy thành tóc. Thì chúng ta không còn thấy cái hào quang mờ, mà hoàn toàn là một cái hào quang rực rỡ nguyên nguyên, sáng suốt hoàn toàn. Thì đó kêu là nước, chứ không có dòng nữa. Thành ra là đứng lặng mà bất biến. Hồi nãy này là đứng lặng mà chuyển biến. Này đứng lặng mà bất biến, thành ra có ba cái. Cái này sao động mà chuyển biến thì kêu là niệm cảm diệt khởi. Còn đứng lặng mà chuyển biến giọng chơi và hộ, đó là a lại do diệt khởi. Còn nước nó đứng lặng mà bất biến kêu là chân ngư diệt khởi. Thì cái này là bốn đường ác, bốn đường thiện. Cái này là nhập lưu nhất dẫn lai bất lai ba thánh. Nhưng mà thánh còn lên hồi, thành ra kêu là thánh hữu học. Còn cái này thánh mà chấm dứt lên hồi kêu là thánh vô học. Ví dụ có học kinh, ví dụ biết mà, không phải giả nữa. Còn khi mà đến nước rồi là hết rồi. Thành ra cái ác này duyên vào cái sự cải sửa thì trở thành cái thiện. Cái thiện rồi thì phải nhận lợi cái ác, cái thiện đều là dòng nước hết. Thì thiện ác cái xấu này, xấu ác, xấu thiện thì cũng phải nương vào dòng nước này thôi. Thành ra nương vào cái ác, cái thiện mà ta nhận lại cái dòng nước, chứ không có cải sửa. Làm sao mà cải sửa thì có thể cái ác mà cải sửa lại cái thiện. Rồi cái thiện cải sửa thiện hơn nữa. Hoặc là nếu không đương vô đúng là đi trở lại ác lại, cứ lẫn lộn hoài. Cải sửa là như vậy, bỏ cái xiềng sắt, xiềng cây qua xiềng vàng, bỏ xiềng vàng qua xiềng kim ca. Còn cái nhận lại này là không có pháp môn. Ngay cái dòng nước đây, cái sóng ác là quý vị nhận cái dòng nước trong đó. Nhận ở đâu? Ngay bây giờ, tại đây. Không pháp môn, không đạo sư, không lay đại. Thành ra bác đạo sư có nhiều gì không chịu. Nhưng thật sự thì Đức Phật cũng nói, do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Mình tưởng là Đức Phật mới dạy mà cũng dạy tốt. Nếu mà đi đến cái chỗ đó là do mình tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Một Phật Thích Ca không thể dạy mình hết. Thành ra chân lý là không ai dạy ai. Của người phải tự mình chứng ngộ. Chứng ngộ ngay bây giờ là tại đây. Trong một sát na, những thước ai tìm hiểu là ông nhìn giác. Trong lúc nhận được Phật tánh là bao nhiêu cái nghiệp thiện ác vô lượng kiếp ngay một phút đẹp tiêu tan rồi. Vượt tương động lửa cùng chúng sanh, tự chia bạc nghiệp cần xa kiếp. Nếu ta nói dối ta xin trừng tội các được. Vì vướng được. Thành ra cái bác giả này đọc đó. Còn nếu chúng ta cải sửa đó thì vô lượng kiếp vô tâm hết. Nếu cái nghiệp mà có thật thì cái núi tương nhiên chứa còn nổi. Nếu cái nghiệp mà có thật thì ở trong mình học bài thân đó, nếu đem trường cấm biết sao thiếu thực, dặt dài kiếp cũ căn xưa, biết bao duyên nợ mà chưa trả nợ, tiền cừu hậu hận khá muốn, một bên đi trả thì một bên đếp đồ, lưng tuân trong cảm lưng hồn, đôi qua trở lại biết đời nào quá, mấy ai suy nghĩ kỹ sao, rõ chân sống hết cho qua cảnh này, chán chê vọng cảnh rõ đạt, đưa tay trí huệ tháo dây vượt trần, diệt trừ cái vọng vô minh, chân lo trở lại tánh nhân lên được, khi có trí tuệ rồi tiêu tan hết. Chúng ta thấy là rõ ràng, cũng như trần vô não, họ tạo nghiệp biết 999 rồi, sắp sửa giết mẹ rồi, thì Đức Phật đến cứu. Đức Phật nói con có căn lành, con xuất gia trên Như Lai. Trời đất ơi, Như Lai quên con chiếc 999 người sao? Mà bây giờ cái tội con nặng như vậy là con sáu xuất gia mà thành Phật còn thắng được. Thì Đức Phật ví dụ nói chuyện xuất gia đó, thấy cái tội quá nặng. Đức Phật nói giống như cái căn nhà để rác rưới 100 năm. Bây giờ con lại dọn dẹp được mấy lâu? Mấy dọn 100 năm hả? Con nói không, chừng 2-3 tiếng là con dọn xong. Bây giờ căn nhà để tối 1000 năm. Bây giờ con muốn làm sáng phải làm sao? Nó còn chỉ đốt ngọn đèn thôi là thức nó sáng. Thì Đức Phật nói cái rác rưới cái căn nhà tối nó giống như vô minh và phiền não của con. Con để 100 năm, 1000 năm. Bây giờ con lấy ngọn đèn trí tuệ vô thì lập tức phiền não tiêu tan hết. Như vậy nó gọi là bát nhã. Thành ra tôi tự nghiệp cái việc phải làm sao ngay cái này cũng nhập luôn. Tức là vào vòng tâm. Chứ quý vị sẽ tu làm cả theo cái lượng sống ác sống thiện cải sửa hoài thì quý vị chết. Nha, thì tôi giờ chúng ta trở lại thấy bên Nam Tông là hướng trở đi trở luôn. Nói là Vipassana là của Phật Minh Sắc kể. Minh Sắc tư tưởng là hết rồi. Thì có nhân viên gặp nhau tôi sẽ đem những cái bài kinh của tôi đang theo đấy. Của Minh Sắc kể, của dây kết cột. Thì chúng ta lấy cái nguyên văn đó, rồi chúng ta mới mới làm sáng tỏ rồi. Chứ tôi nói là nó trong cái dốc mà in ra sách mình có quyền, có quyền phải bên dốc. Rồi tới và mình nước hạnh tình và mình lên trưởng. Đây là bác nhã ghi thẳng. Phương pháp đối trị. Sơ thiền, nhị thiền, tam thiền là quán vô thường, vô ngã khổ đau. Đây là tam pháp ấn của Đạo Phật. Tôi nói là phải của Đạo Phật. Đức Phật có giảng. Tôi ví dụ lại. Thì Đức Phật giảng nhưng mà giảng cho người trời. Để có nói để chúng ta sợ chúng ta tiến qua rồi. Trời tới và biết hạnh thì hay hơn. Tu quán không cần chỉnh, không cần sơ tìm đi tìm ta tìm giống như đi trưởng đại rồi. Nhưng mà trong đó là luôn luôn có chỉ, nếu không có chỉ làm sao quán được. Thì có vô lượng cách quán. Thì này không quán vô thường vô ngã duyên sinh. Thì cái này qua đạo Phật đó. Nhưng mà khi ngài giảng cái duyên sinh thì lọt được tư tưởng. Chúng ta thấy cái duyên không? Quý vị đọc cái quyển mà con đường chuyển hóa nổi cái tựa là tôi thấy ổng này. Làm gì mà có chuyển hóa? Chuyển hóa là người muốn người bác lên chuyển hóa thành một người để thành trở thành. Mà trở thành có phải là bác nhà. Con đường tức là nhận ngay trong đó đương xứ tức chân. Ngay trong cái ác có cái nhất bàn nằm trong đó. Ngay trong cái thiện có cái nhất bàn nằm trong đó. Ngay trong cái thiền hảo có cái bồ đề nằm. Ngay trong có bất tịnh có cái thanh tịnh nằm trong đó. Đạo Phật là vậy. Mà bất tịnh hay truyền ai là niết bàn hay chỉ có một thôi. Nếu mà nhiều phương diện là nó phải nói vậy. Thành ra thường lạc ngã tịnh thật chắc có một. Đứng mà đứng nhiều phương diện vô thường thì nó là thường thì cũng có đó thôi. Đứng nhiều phương diện vô ngã thì nó là ngã. Đứng nhiều phương diện thất tịnh thì nó là thanh tịnh. Nhưng mà tưởng có 3-4 cái niết bàn cũng có một cái. Cái lùi điện có một mà đốt vô vấn đề nó cho ánh sáng, đốt vào mũi nó cho sức nóng, đốt vào thoải mái nó qua. Có bao nhiêu thứ điện á, một đó. Nhưng mà tại sao vấn đề cho ánh sáng, ánh sáng là do nhiệt. Hoặc máy quay là do nhiệt. Mà mũi nóng là do nhiệt. Tủ lạnh, cho nước đá là do nhiệt. Nếu đứng về phương diện mà hợp tác có một, đứng về phương diện tác dụng thì khác nhau, vấn đề nó cho ánh sáng. Một máy nó do sức máy thì nó khác nhau, tác dụng khác nhau, cho nên nó khác nhau. Thì chỉ có nắm được không? Cố gắng nghe không? Thì tới là trước nữa rồi. Chúng ta không biết có gặp nhau nữa hay không đó. Thì tìm, nếu gặp nhau là phải trả bài thôi. Còn không là không gặp được. Thì tôi giải tán tôi là nó hơi khó rồi đó. Chứ tôi nói mà cũng chết bòn những việc con chú ý không gì hết thì nghĩ thôi. Nha, trước nữa tôi cho mấy câu hỏi giao tôi đi về trong năm tới. Nếu mà có tha thiết thì tôi cũng biết tha.
và hoàn thiện hơn nữa. Thì tôi xứng đại lần này, tôi thấy là tôi cố gắng từng giảm hết sức, tôi không có đắc quả. Thành ra cô cố gắng hết cái sức, tôi phải năng lượng thôi, mà quý vị không hiểu là cái lỗi của tôi không có biết tôi cái lý, mà không biết tôi cái lý giảng là cái gì nữa. Thì tôi nghĩ cho nó phải, để như vậy tôi quý vị rất là sợ trả lời. Mà chính tôi nói là cái đạo quả của quý vị là, quý vị có chủ tử quý vị mới trả bài được không, chủ tử làm sao trả bài. Bây giờ trở lại nhé, thành ra khi mà đứng lặng bất biến thì đây là chân như nhân khởi. Mà đại thừa chưa chịu nhận cái đó, Đức Phật chưa chịu người một trong đó. Vừa chân như duyên khởi là quá thành dụng, không phải là bảo sở. Bảo sở là phải là biển, chứ không phải là nước. Mà biển là gì? Biển là có nước, có dòng nước, có sóng thiện, có sóng ác. Nhưng mà luôn luôn vẫn là nước, nó vẫn đứng lặng bất biến. Nhưng mà nó vẫn tùy duyên, tùy duyên mà vẫn đứng lặng bất biến. Thành nó nói Phật là không có nhân quả là sao? Phật phi nhân quả mà thị hiện nhân quả dạy lại, Phật phi nghiệp mà đứng thị hiện nghiệp dạy lại. Thì cái đó chúng ta kêu là ba bậc tam thôi. Người ta từng kêu là tùy phẩm, hay là tùy duyên, hay là niệm vật, hay là tự tại, hay là phi hiện gì đó. Thì cái đó là chúng ta phải hiểu. Cái đó chỉ có một tác tán như Như Lai thôi. Bây giờ chúng ta trở lại bốn cái này mới gì nữa rồi không? Biển, nước, dòng nước, sóng ác, sóng thiện. Tôi hỏi cái gì một hay bốn? Một hay hai, một hay ba, một hay bốn. Bây giờ sóng ác, sóng thiện với dòng nước một thứ ra khác. Rồi sóng ác, sóng thiện, dòng nước với nước là một hay khác. Rồi sóng thiện, sóng ác với dòng nước với nước với biển là một hay khác.
Có người nói tôi chơi chữ, giờ đã sáu giờ, nói một là sai, nói hai là trật, nói ba là trật, nói bốn là trật. Không thể nói một, hai, ba, bốn gì. Thật là cái này cũng là biển, cũng là nước, biển cũng là dòng nước, mà biển cũng là sóng ác, sóng thiện, mà sóng ác, sóng thiện cũng là dòng nước, cũng là biển.
Danh từ có khác thì có một thực tại, nhưng mà tác dụng khác nhau hoàn toàn. Thành ra nói mà một thứ nó được tác dụng khác nhau. Mà nói khác thì làm sao có hai, ba, bốn được, có một thôi. Mà nếu một thì là một thứ. Không cản chưa? Nói chỗ này đâu thì tới chút nữa tôi cho ra bài cái này đâu, quý vị phải nói là chút tới á.
Mà nói cái điển là cái gì?
Hả?
Cái điển ở kia thì có tình nhân duyên khởi, cái điển là cái gì? Không có cái gì? Pháp giới duyên khởi.
Điển đây là pháp giới duyên khởi. Rồi cái này là chân như duyên khởi.
Pháp giới duyên khởi là bao trùm chân như già. A lại ra là niệm cảm duyên khởi. Nó không là gì hết mà nó là tất cả. Thành ra Như Lai nói là cái gì là sai thì nói không là cái gì là cần. Như Lai là nắm được A Lai rồi. Nha, tức là chân như là từ đó nó có, nhưng bao giờ nó cũng vậy, nó không bao giờ mất. Thì Như Lai mới trở lại tiền thần. Mà A Lai không giác tiền thần. Tiền thần chúng ta thường kêu danh từ là Pháp Bồ Đề Phật. A La Hán có nhiễm giáo pháp rồi, không dám đi giáo quá. Nằm ở cái niết bàn thật tịnh trong đó, phái quá là hết trong đó. Còn Như Lai kêu ra nói chúng sanh không có Phật Như Lai. Đâu có người độ, không có người độ là không có pháp môn độ, không có người chửi, không có tôi bị chửi là độ cái gì. Như Lai nói được. Nhưng mà ông thấy những chúng sanh ông thấy chưa không? Ông là thầy giáo, ông thấy chúng sanh nhiều quá ông nghe. Ông thấy là đâu có ai độ ai, tâm linh không tịch. Nhưng mà chúng sanh nó đâu thấy nhau, ông phải độ, ông kéo về tâm linh không tịch nhau, ông mới nghĩ được. Thành ra phải trở lại. Trở lại làm bộ sân, làm bộ giận. Mà mình bây giờ làm bộ cái sân thiệt á. Không phải giận nhau, nhớ nhau. Còn người ta làm bộ, người ta giữ được cái nước, cái bất biến. Thì cái đó kêu là tùy duyên hay là tùy hiện. Thì thôi cái đó quá cao. Bây giờ xong chưa, cái này tôi phải bỏ. Bây giờ chúng ta dẫn vào cái khác nữa. Cái gì gặp tôi là biết đọc á, mình nhớ là cái gì phải gắn so sánh và động não thôi. Và tôi là phải cùng nhau làm việc thôi. Tôi đã ngay buổi đầu tôi đã nói rồi, tôi xuống đây là cùng trao đổi với nhau, cùng làm việc với nhau. Cái gì để mà tôi đọc nghĩa này thôi là cái gì vậy? Mình cứ đọc nghĩa là của tôi đó. Một cái vụ trao đổi tôi là cái gì phải suy nghĩ gian phải thân. Còn cái tôi thì tôi xin lỗi cả, tôi cũng chưa tôi được đâu. Nhưng mà tôi tư đó thì tôi hơn cái gì. Tôi ở không, tôi ngồi tôi nghề ngẫm, tôi chỉ có cái thiền thôi.
tôi rất khoái thiền định. Thiền định của tôi là 6-7 tiếng, 7-8 tiếng. Thì trong yên lặng quý vị sẽ thấy cả lần đó bây giờ không có thầy mình làm sao, Phật thì đã chết rồi. Mà A-la-hán thì làm sao biết gì đó là A-la-hán. Nếu biết thì quý vị cũng là A-la-hán, quý vị cũng biết A-la-hán rồi. Thành ra nó chết. Thành ra mới bị tiền sư ra lại là anh bắt đó. Đi tìm thầy A-la-hán, ông làm sao biết ai là A-la-hán. Nó biết chưa, ông coi ông biết. Nếu ông biết thì ông phải tương đương với A-la-hán. Mà ông tương đương A-la-hán, ông đi tìm A-la-hán là cái gì? Còn ông nói ngôn si quá, ông phải tìm bậc A-la-hán. Mà với cái ngôn si ông thì ông tìm được một vị A-la-hán giả. A-la-hán ngôn si cho ông trong thánh thì tương ứng. Thành ra bên đó nhỏ rất nhiều cái độc đáo. Thành ra tôi nhớ vị tổ này là do tôi kinh và có chân lý không? Ngài suốt đời này có chân lý, ngài thuộc 40 mấy bài. Giảng pháp toàn là trả thuộc lòng chân lý không? Mà ngài sai mê, nhất là cái biểu luận được tâm lỗi. Ngài thì sai mê, tiếng mấy rồi mấy tiếng. Thì hôm đó, tôi kể sơ là bên Phật giáo thống nhất đó, thì cháu thì nhiều cái chức Phật của Sơn Lôi, Lực và Tăng gì đó, thì vô hết. Mới là Phật giáo thống nhất. Thì có tăng thống, có tăng thống, có tăng thống, có tăng thống, có thì lúc đó tôi nghe hành động thì mấy vị trưởng đoàn sáu đoàn mới xuống thỉnh vị tổ giác chánh. Bây giờ Phật giáo người ta thống nhất hết rồi, còn mình tới sáu đoàn chưa có thống nhất gì hết. Thỉnh thượng tổ, đó kêu là thượng tổ, chưa có là thượng tổ rồi. Những vị tổ về làm tăng thống, tụi con bầu hết rồi. Thượng tổ làm tăng thống, đức trị sự làm phó tăng thống, chưa nhiên làm tổng trị sự. Rồi ai cứ dài mấy ông trưởng đoàn cũng làm rất lớn hết. Những tội nhân gì đâu có ít lợi gì, lai phá ít lợi ai nhiều tổng hồn thì chứng minh cho cả ngàn tăng ni rồi phải nào xuất phát thì gặp giống như bên Phật giáo người ta thống nhất hết. Thì ngài cái hay của ngài là ngồi để lắng nghe, ngài không nói gì, nói rồi ta tiếng hồn trình mà hết cái bầu cử của quý vị đó, ai là cái gì ngài là lớn nhất, ngài là sư trưởng chiều tại là thượng tọa. Thì ngài phải làm tăng thống, con có cái niềm tin thì Phật giáo mình phải nghiên cứu thử nó thống nhất mới so ra với bên Bắc Tông được. Tôi cũng nói rất dài, tôi nói như thế này. Rồi bạch lần thứ hai, thứ ba, cái ngày cực cười, ngài nói sao biết không? Tôi thấy là ngài hỏi có ấy ngồi thiền không mà ngài hiểu có nghĩa đấy. Có nghĩa là ngài tự chứng. Ngài nói bên Phật giáo người ta thống nhất là vậy. Người ta 8-9 tông phái, nào Bổ Sơn Môn, nào Lục Hòa Tăng, nào Bất Tông, nào đủ thứ hết. Người ta chia rẽ, người ta tốt nhất. Còn tôi với sư chia rẽ hồi nào? Có chia rẽ nó có tốt nhất rồi đó, không chia rẽ tốt nhất cái gì? Thì sư trưởng đưa ra một cái pháp hành đạo, một cái pháp trụ xứ. Thì sư trưởng xứ có là sư chưa có hành đạo. Thì giờ sư về sư dẫn hành đạo như tôi là tốt nhất, không có gì đâu. Tôi với sư có chia rẽ hồi nào không? Nếu có chia rẽ thì bây giờ mới thống nhất mà đã không chia rẽ tốt nhất cái gì? Cô như vậy đi. Mình thấy ngài nói ở đây tôi ngồi tôi nghĩ tất cùng. Tôi nói gì tổ không từng coi kinh. Mà ngài nói còn bác nhã. Có chia rẽ mới có tốt nhất mà tôi sẽ không chia rẽ đấy cái gì tốt nhất. Có nắm thì bây giờ mới có buông. Mà đã không nắm buông là buông cái gì? Có nắm đâu mà buông, tôi từ đầu giờ tôi không nắm. Phải không biết tôi buông cái gì? Nếu tôi đã nóng rồi bây giờ tôi phải buông bỏ. Chúng ta phải để ý cái bát nhã sâu sắc như vậy. Chút nữa chúng ta sẽ thấy mấy vị thiền sư cũng làm chỗ đó. Hôm trước tôi đã nói biết giọng không theo, đã biết giọng rồi mà còn không theo, để đã có theo rồi bây giờ mới không theo. Rồi không theo là không tư tưởng nữa rồi. Đó, chúng ta thấy là cái bát nhã độc đó, vì không nói chỗ đó là quý vị không thấy cái sai. Mà nếu sai một ly là quý vị đi ngàn lần. Quý vị lọt ngủ ma trở lại 4 đường lát 4 đường. Thôi giờ chúng ta trở lại. Giờ môi ha. Bây giờ trở lại với định tuệ của người trời. Ha, nhức đầu với tôi chút ha. Thì chúng ta nên nhớ thế giới hiện tượng là thế giới của vòng tròn. Ngũ quẩn của trình bày theo vòng tròn. Bác chánh đạo cũng trình bày theo vòng tròn, thập nhị nhân duyên của vòng tròn. Thành ra cái sai lầm của chúng sanh là khổ cho nó. Chúng ta nói đường thẳng, không bao giờ có đường thẳng. khoa học bây giờ cũng chịu cái Phật giáo hay chưa đó. Bây giờ chúng ta lấy cái vòng tròn thật lớn, cái sắt đó, chúng ta lấy vòng tròn từ hai đường kính, từ hai ba thước, bảy ba thước, càng nhìn không biết càng lớn là tốt. Rồi chúng ta chặt từng khúc nhỏ nhỏ, từng tấc hai tấc, thì quý vị thấy nó không có gì thẳng bằng đâu, phải không? Cái vòng tròn để như đó nè, từ đường kính từ hai thước ba thước càng lớn là tốt, biết chặt từng khúc từ một tấc hai tấc. Nối cái gì mà bẻ nó thẳng hơn, nó thẳng băng à. Nhưng mà quý vị nối cái thẳng băng này lại là thành cái vòng tròn, phải không? Quý vị làm thử coi, quý vị lấy cái sắt mà ta làm ra như cái đường kính từ hai ba thước, quý vị thấy nó là cái vòng tròn. Nhưng quý vị lại chặt từng khúc từ một tấc hai tấc, nối gì mà bẻ nó thẳng hơn, nó thẳng băng à. Nhưng mà đó thì cái thẳng băng này lại thành cái vòng tròn. Thành ra không có vòng tròn. Hồi đó học đó thì hai đường thẳng song song, hai đường thẳng song song là không bao giờ gặp nhau. Đó là học kinh điển về mặt Phật. Nhưng mà qua hành học không gian, hai đường thẳng song song gặp nhau ở vô cực. Chúng ta thấy quả địa cầu này phải không? Địa cầu hình tròn hay hình phẳng? Không có. Thế mà chúng ta làm cái mặt phẳng, chúng ta cất nhà trên mặt phẳng, có mặt phẳng không? Phẳng quá. Nhưng mà nói cái mặt phẳng này lại thành cái quả địa cầu, phải không? Chỉ có mặt cong, mặt mo thôi chứ không có mặt phẳng. Chúng ta là mặt mo, chúng ta lì lợm, chúng ta đến linh hồn. Cái đó là quý vị phải coi chừng cái thác giác của mình. Rồi còn những cái sai lầm nữa, nhưng mà là bây giờ chúng ta nói về cái sai lầm để nhớ được đời.
Chịu khó nhức đầu với tôi một chút nha. Còn nếu gặp tôi nữa thì nhức đầu nữa, thôi trốn đừng có gặp. Một là giới, hai là định, ba là nguyện, thì giới nó thuộc về sắc thân.
Năm giới năm hạnh, hạnh là cái duy nguyên, cái tư cách của sắc thân. Còn cái giới là giữ cho mình, cho người. Thì quý vị đã biết, tôi đã giảng nhiều rồi. Thì giới là cho sắc thân.
Còn cái định này là cho cái tâm linh.
Thì có hai cách. Một đó là chỉ, hai là quán. Chúng ta giảng rồi, chỉ là đè xuống tầm sát hỉ là tận định xả, thì đó là định. Còn quán là huệ, quán các pháp là duyên khởi, là vô thường vô ngã của đâu, đó là pháp quán của bên năm tâm. Như vậy nếu quán cái quán đó là huệ thì vô thường vô ngã khổ, thì chúng ta thấy đây là thế giới có hiện tượng chúng ta đang sống như vậy. Tất cả cái gì cũng vô thường, tất cả cái gì cũng vô ngã. Mình Đức Phật nói vô thường là sướng hay khổ? Khổ. Thì các con có nên nhận sắc thọ tưởng hành thức là sướng không? Không. Có nên nhận sắc thọ tưởng hành thức là ta, là của ta, là tự ngã của ta không? Thì không. Nhưng mà cái tự ngã của ta quý vị chưa hiểu nha. Nữa là gặp nhau quý vị phải trả bài cho tôi cái đó. Ta của ta thì dễ rồi đó, còn tự ngã của ta là cái gì? Thì đố quý vị đánh cho nổi. Quý vị không nắm được cái này là không nắm được đạo Phật. Chúng ta cứ đi lẫn quẩn hoài. Thì đó là từ sau gặp nhau thì chúng ta trao đổi cái đó. Giờ tôi do cho quý vị định về nhìn ảnh. Quý vị phải ăn nằm với nó. Người tìm cho nhiều thì ra tôi, trong 15 hạnh chúng sanh tôi có giảng rồi. Nhưng mà tôi không có giảm thẳng, quý vị đưa bóng góp gì đó trả lời hết chứ. Tụi quý vị tôi mới làm hết thì đâu có được. Thành ra giới là sắc thân, tâm đó là cái định, phương pháp đè nhé. Còn huệ là cái quán chiếu. Mà nên nhớ có thể tâm định mà không có huệ. Nhưng mà có huệ nào cũng phải có tâm định. Không định làm sao quán được. Thì theo bên nguyên thủy, bên Nam Tông, thì cái huệ là quán vô thường vô ngã khổ đau. Mà nếu quán vậy thì tất cả trần an này là đau khổ, đạo Phật là đó, sáng đời là đó, yếu thế. Thì Hòa Thượng Nhất Hạnh thấy được cái chỗ đó, tôi cũng thấy được cái đó. Cái này là đồng bụng với nhau, tôi thấy cái chỗ này chỗ sai lầm. Vô thường vô ngã là khổ, là để cho mình tiến hóa. mình ở cõi bốn đường ác, mình thấy nó đau, nó vô thường vô ngã, thôi lên cõi người. Có người thấy cũng vô thường vô ngã, cũng khổ đau, lên cõi trời dục giới. Cõi trời dục giới cũng vô thường vô ngã, khổ đau, lên cõi trời sắc giới. Rồi sắc giới lên cõi trời vô sắc. Rồi chạy hoài, chạy tới vô sử xứ thì giống như là A-la-hán. Nhưng mà biết là giống, chạy lên tới phiên tư tưởng. Tương tự như là, nhưng cũng biết là giống, chạy đi đâu. Thế là toàn thể tam giới đều là khổ. Như vậy thì Đức Phật cũng khổ, hết chỗ cả rồi. Thành ra cái chỗ này chỗ sai của bên Nam Tông. Tôi biết là giờ này nữa mình đọc Nguyễn Văn Viết Minh sắp để lấy cái này làm căn bản thì tôi thấy nó có sai lầm rất lớn dễ ngàn. Còn qua tới Hòa Thượng Nhật Thành thì đọc báo lên chúng ta có nhận đây, thì Ngài nói rằng cái quán này đó là vô thường, vô ngã và duyên sinh. Những duyên sinh là độc đáo, duyên sinh là, duyên sinh là các pháp do nhiều nhân duyên hợp nhau, chứ không có cái gì cố định hết. Thì do cái duyên sinh này thì mới có cái này có thì cái kia có, cái này không thì cái kia không, cái này sanh thì cái kia sanh, cái này diệt thì cái kia diệt. Đó là các pháp duyên sinh, mà nhất là trong Trung Bộ Kinh. Thành ra quý vị thấy với những tuệ này nó liên hệ nhau chặt chẽ. Nếu mà con người giữ giới cho kỹ, giới thanh tịnh thì tu định rất dễ dàng. Và nếu giữ giới cho kỹ thì con người sẽ quán sát dễ dàng. Thành ra giới nó liên can với những cái kiềm ba chân, gãy một chân là không được. Thành ra khi mà cái định mà lâu sâu kỹ rồi thì cái định lực mạnh này giữ giới rất dễ. Thế giới nhiều khi mình phá giới, nhưng mà cái định mà mạnh mình lướt qua được, mình đè nó xuống một thắng được. Mà cái định này cho lâu kỹ sâu thì cái trí tuệ càng ngày càng sáng. Thành ra định thì nó liên can với giới và huệ, giới liên can với định và huệ. Rồi tới huệ, nếu con người sáng suốt linh động rồi thì tu thiền định rất dễ. Mà con người sáng suốt linh động thì thấy rõ cái giới, giữ giới rất là dễ dàng. Thành ra thiếu một cái là không được. Thành ra ba cái này nó liên lạc nhau chặt chẽ. Như cái kiềm ba chân, nghĩ một chân giới này rồi là không thể đạo Phật được. Thành ra Đức Phật nói giới còn thì đạo Phật còn, giới mất đạo Phật cũng mất. Mà giới mất rồi thì cái định này làm sao? Mà cái huệ này là quan trọng nhất. Có huệ rồi là có giới, có định. Nhưng có giới có thể không tu định được, không có huệ được. Nhưng phải luân hồi. Có giới rồi có định, nhưng mà không có huệ vẫn được. Nhưng mà có cái huệ nào mà không có giới định là không có huệ được. Thành ra cái huệ này nó gom cả hai cái này. Cái đó chúng ta phải hiểu. Nhưng mà có cái huệ của Phật giáo và cái huệ của người trời, thì chính Nam Tông lấy huệ người trời vô thường vô ngã là khổ đó. Cái huệ này không phải huệ của đạo Phật. Tới vô thường vô ngã duyên sinh là cái huệ của đạo Phật. Mà duyên sinh là cái à, cái đó là cái khó. Bây giờ bắt đầu chúng ta đi vào duyên sinh ha. Thì không đủ chỗ viết, tôi mới đổi này nha. Thì duyên sinh chúng ta thấy cái duyên sinh đó thì chúng ta thấy trong Trung Bộ Kinh có một cái câu nổi tiếng nhất: ai thấy pháp, ai thấy duyên sinh là thấy pháp, ai thấy pháp là thấy duyên sinh. Ai thấy duyên sinh là thấy pháp, ai thấy pháp
là thấy duyên sinh.
Thì lại chờ thêm cái nữa, ai thấy duyên sinh là thấy Phật. Thì tới người học chuyện đi kinh giải này đó, không có đánh thêm. Tôi là chấp nhận, nhưng mà giải thích thì sao?
Thì mà chủ yếu Phật rất hay lấy cái này là đúng là đạo Phật.
Nhưng mà duyên sinh là cái gì? Pháp là cái gì? Duyên sinh là các pháp thì chúng ta thấy là cái này có.
Thì cái kia có. Cái này không thì cái kia không. Cái này sanh thì cái kia sanh. Cái này diệt thì cái kia diệt. Thì từ cái duyên khởi này, duyên sinh này sanh ra cái này.
Thành ta nói cái đạo Phật là đạo duyên sinh, rồi duyên sinh là không có đạo Phật. Đúng không? Đúng mà không đúng. Cái chỗ này cái chỗ chết.
Đa số đây đó, cái này là duyên sinh. Duyên sinh thấy duyên sinh là thấy pháp, lấy thấy pháp là thấy duyên sinh, mà thấy duyên sinh là thấy Phật.
Đúng mà sai. Cái chỗ chết của chúng ta là chỗ đó. Như vậy câu này sai không? Nó không phải sai mà người đã rất sai. Cái chỗ này cái chỗ của mình thì biết thật. Tôi sẽ chỉ biết được là tôi nhờ vậy nè. Nhưng nhờ cái này thì cũng như đọc là tôi nghĩ người đời hiện sinh với cái này bác hết tất cả những chỗ sai lầm. Những cái gốc rách mà cái tư tưởng nó xảo trá, dĩ quyền. Nó kẹt mình từ cái này qua cái khác. Thì phải năm tài cùng đục phá bỏ là trên dưới người đời. Một người đời mấy tay đó mấy tay trì khôn lắm. Đó mới tránh có cả đạo Phật. Mà đạo Phật là phải tránh cái này.
Mà tôi đố như vậy cái câu này sai hay đúng?
Có gì có Phật nói. Mình là cái nền tảng của đạo Phật. Ai thấy duyên sinh là thấy Pháp. Ai thấy Pháp là thấy duyên sinh. Cái gì làm kiếm được công vụ cái
này? Duyên khởi mà.
Hả?
Duyên khởi.
Sao?
Ai sẽ lấy duyên khởi
á? Duyên khởi là duyên sinh chứ còn gì nữa.
À, duyên khởi cũng được,
là do duyên mà nó khởi ra, hay là do duyên mà nó sanh ra. Còn ôi duyên khởi duyên sanh mà cũng là khác được thì chết thôi. Còn nhớ duyên khởi duyên sanh cũng thấy năng thứ đâu, phải không? Do duyên, do nhiều duyên mà sanh ra. Cũng như tôi, tôi không thể có được. Tôi là có đây là do tất cả, không phải tôi mới tạo nên tôi. Thấy rõ, cha mẹ là cái duyên gần nhất. Còn phải có cái gì, phải có không... có không khí, phải có bác thợ nông phu, phải có người kỹ sư, phải có bác sĩ, phải có người đông, phải có gạo lúa bắt đầu có người này chứ. Thì cái đó là gì? Cái đó là duyên sinh. Một người sở dĩ có là vô lượng duyên, mà vô lượng duyên có tôi nằm trong đó. Ta là tất cả là ta, thì đó là duyên sinh. Thành ra mới nói cái này có thì cái kia có, cái này không thì cái kia không, cái này sanh thì cái kia sanh. Cái này diệt thì cái kia diệt. Ngoài cái duyên sinh này không có đạo Phật. Đúng không? Cái gì thấy cái chỗ chết thì hoàn tự nhớ phải lấy chỗ đó. Mà nó không đúng. Nó không đúng. Bố thì biết không đúng chỗ nào. Đúng là tôi gửi cho quý vị về trong 1 năm, 2 năm tới gặp nhau chúng ta sẽ bàn. Nó đúng mà nó không đúng, do không đúng này chúng ta lợp và ngủ không mà.
Con này tôi rất chắc đó,
ai cũng nói vậy. Tôi thấy bây giờ đa số chúng ta trong báo dân đó Phật giáo cũng vậy. Duyên sinh là đạo Phật, ngoài duyên sinh không còn đạo Phật. Đúng mà sai. Cái chỗ chết của nó, chúng ta cứ hướng về Pháp Môn Người Trời. Về Pháp Môn Người Trời.
Thì ở trong này con này cái nào mới là đúng?
Thì thấy là cái chỗ khó khăn thành ra trong cái thủ la môn của Tổ Thanh Nghiêm 7 lần A Nan trình bày cái tâm, thì tới cái thứ 7 A Nan bác 6 lần, thì Đức Phật bác 6 lần. Lần thứ 7 A Nan vẫn còn nhớ rồi. Đức Phật nói sở dĩ cái chân tâm, cái tâm này có là do duyên sinh, do duyên khởi. Nếu tính như duyên khởi cũng được, do duyên khởi mà có. Con nhớ Đức Phật có giải rồi. Đức Phật bác luôn cái duyên khởi. Có nhiều người ra là cũng là nghiêm là ngoại đạo.
Chứ bác duyên khởi thì còn gì đạo Phật nữa. Bác duyên khởi là bác nhân quả đồng thời nhân quả khác thời. Bác duyên khởi là bác nơi đạo Phật thì không có nhân quả nào sao có đạo Phật. Con người không tin vào nhân quả là mãi đạo. Không tin vào duyên khởi là mãi đạo. Mà thủ lăng nghiêm Đức Phật bác luôn. Và nó tôi coi tôi cũng nói là nó có người không chịu tụ lăng nghiêm ngoại đạo kinh phát triển phát triển hay không phát triển đối với tôi không quan trọng mà đúng hay sai chúng ta thấy nhiều lắm từ đó tôi mới có suy nghĩ và tôi mới thấy là vị nam chính là đặc đáo không cô bác yên lặng như chân mà không phải là bác mà làm cho nó sáng tỏ thì tôi thấy thủ lăng nghiêm nếu nhiều người không chịu thành ra trong cái tương truyền là sau này thời Phật pháp rồi kinh thủ lăng nghiêm bị diệt trước đó thầy vì sao vì đó là pháp Phật mà người ta tới người trời người ta tới gạt pháp Phật đó